Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, câu chuyện gia đình lại được đến với quý vị, là những thính giả thân thương của phát thanh Tin Lành. Cầu xin lời Chúa mà chúng tôi chia sẻ hàng tuần cũng đem lại vài hữu ích cho đời sống gia đình và cho đức tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Chính Ngài đã dựng nên muôn vật mọi loài trên trái đất này. Nhưng con người chúng ta là tạo vật đặc biệt và cao quý hơn hết vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Sau đó, Chúa ban sinh khí cho con người và con người trở nên một loài sanh linh, tức là có linh hồn và cao quý hơn muôn loài vạn vật. Nhờ đó chúng ta có thể nhận biết Chúa, tương giao với Ngài và sống với nhau theo lời Chúa truyền dạy. Và trong muôn loài Chúa tạo dựng, con người là tạo vật duy nhất được Chúa ban cho định chế hôn nhân. Những loài vật khác cũng sống với nhau và sinh con cái, nhưng Thiên Chúa chỉ thiết lập hôn nhân cho con người để ban phước cho con người. Theo khuôn mẫu Chúa ban được ghi lại trong Kinh Thánh, thì hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ, không có một sự kết hợp nào khác mà gọi là hôn nhân. Vợ chồng sống với nhau suốt cả đời, sinh con cháu và quản trị thế giới mà Chúa đã tạo dựng. Không chỉ thiết lập hôn nhân, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta những lời dạy, những nguyên tắc thực tế để vợ chồng biết phải sống với nhau, cư xử với nhau như thế nào, hầu hưởng được ơn phước của Ngài. Trong thời gian gần đây, qua tiết mục câu chuyện gia đình này, chúng tôi nói về tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Chúng tôi trình bày những điều chúng ta cần áp dụng để hôn nhân được hạnh phúc và bền lâu. Và mấy tuần qua, chúng tôi chia sẻ 7 điều chúng ta cần tránh mỗi khi vợ chồng có chuyện bất hòa hay bất đồng ý kiến để hôn nhân không đi đến gãy đổ. 7 điều đó là: thứ nhất, không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng cần biểu lộ phiền giận. Thứ hai, không phản ứng quá đáng khi đang giận, tránh những hành động hay những lời nói làm tổn thương nhau. Điều thứ ba chúng ta cần tránh là không đem nan đề hay chuyện bất hòa giữa vợ chồng nói cho người ngoài biết. Thứ tư, đừng tự đẩy mình vào chỗ không lối thoát vì tuyên bố những điều mình không thể làm được. Điều thứ năm chúng ta cần tránh là đừng rút vào vỏ ốc, tức là im lặng, không nói, không biểu lộ cảm xúc gì cả, để tránh xung đột. Điều thứ sáu, đừng làm lớn chuyện, nói quá đáng, quá nhiều về những điều nhỏ nhặt, không quan trọng. Và thứ bảy, điều cuối cùng chúng ta cần tránh là đừng dùng tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển vợ hay chồng theo ý mình. Có lẽ quý vị cũng thấy nhiều khi vợ chồng xung đột hay bất đồng ý kiến với nhau thường xảy ra là vì những điều nhỏ nhặt không đáng. Nhưng vì vợ chồng không quan tâm đến ước muốn của nhau nên không sống và không cư xử hài hòa với nhau được. Có khi vì chúng ta không quan tâm tìm hiểu, không để ý nên không thấy rõ những khác biệt giữa vợ chồng mình về sở thích, nhu cầu, và cũng không quan tâm thay đổi chính mình để dung hòa hầu những khác biệt đó, không làm cho vợ chồng ngăn cách nhau, mà vì vậy đi đến chỗ không hiểu và không thông cảm nhau. Nguyên tắc quan trọng Chúa dạy mà chúng ta cần áp dụng để quan hệ vợ chồng cũng như tất cả những quan hệ giữa chúng ta với người chung quanh được tốt đẹp là lời dạy sau đây. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh chị em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2, câu 3 và 4. Nếu vợ chồng chúng ta, dù trong lứa tuổi nào, cũng áp dụng lời khuyên này của Kinh Thánh vào hôn nhân, vào cách vợ chồng cư xử với nhau, thì hôn nhân của chúng ta sẽ luôn được ngọt ngào, tốt đẹp. Vợ chồng sẽ thỏa vui và hạnh phúc. Hôn nhân là kết hợp của hai người thuộc hai phái tính với những bản chất, tính tình và khả năng khác nhau. Vì vậy, sẽ không tránh được nan đề, nhất là những bất hòa hay bất đồng ý kiến trong đời sống hàng ngày. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, cũng là đấng thiết lập hôn nhân, nên Chúa biết vợ chồng phải sống với nhau như thế nào để thật sự đem lại hạnh phúc cho nhau. Chúng ta cần biết rõ và cần áp dụng những nguyên tắc Chúa dạy về hôn nhân, thì hôn nhân của chúng ta mới nhận được ơn phước Chúa, mới được bình an, ngọt ngào và hạnh phúc. Chúng ta là những người tin thờ Thiên Chúa, đều biết về bản 10 điều luật Chúa, cũng còn gọi là 10 giới răn. Có một mục sư nọ tên là Ed Young. Ông thường dạy về hôn nhân và ông có viết một quyển sách tựa đề là 10 giới răn cho hôn nhân. Trong quyển sách này, mục sư Ed Young nói: nếu vì vấp váp trong cách cư xử, nói năng mà vợ chồng bất hòa hay phiền giận nhau, chúng ta cần làm 6 điều sau đây để sự căng thẳng giữa vợ chồng sẽ bớt đi và rồi hai người có thể giải hòa với nhau. 6 điều mục sư Dân đề nghị gồm có: thứ nhất, dành thì giờ ở riêng với Chúa để cầu nguyện và lắng nghe Chúa phán dạy. Thứ hai, cố gắng để hiểu và thông cảm với người phối ngẫu. Thứ ba, hãy suy nghĩ, xét lại chính mình để hiểu rõ chính mình. Điều thứ tư chúng ta cần làm là tìm cơ hội để vợ chồng nói chuyện với nhau. Thứ năm, đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và điều thứ sáu, hãy nhớ rằng nhận lỗi và tha thứ nhau là điều cần thiết và quan trọng nhất chúng ta cần thực hành mỗi ngày. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết lần lượt 6 đề nghị vừa nêu. Trước hết, đề nghị thứ nhất là dành thì giờ yên tĩnh, một mình ta với Chúa. Khi vợ chồng có nan đề là lúc chúng ta cần cầu nguyện với Chúa để nghe Chúa phán dạy chính mình. Khi gặp nan đề gì trong đời sống, giữa vợ chồng hay với anh chị em trong gia đình, điều đầu tiên chúng ta cần làm là đến với Chúa, dâng trình lên Chúa để được Chúa hướng dẫn. Đặc biệt là khi giữa vợ chồng có chuyện không vui, có lời qua tiếng lại, có điều căng thẳng chứ không ngọt ngào với nhau. Điều chúng ta cần làm lúc đó là yên lặng, tìm đến một nơi yên tĩnh để cầu nguyện, để dâng trình lên Chúa nan đề mà mình đang đối diện. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên như vậy: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Vua David ngày xưa cũng khuyên những ai gặp nan đề trong đời sống lời khuyên sau đây: hãy trao gánh nặng của con cho Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ con, Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công bình bị rúng động. Trích Thi Thiên thứ 55 câu 22. Thưa quý vị, mỗi khi có điều lo lắng, đau buồn, có những khó khăn đè nặng trong lòng, không biết chia sẻ với ai, cũng không biết phải giải quyết như thế nào, chúng ta hãy lấy đức tin đến với Chúa, trao gánh nặng của chúng ta cho Chúa. Chúa sẽ đón nghe và Ngài sẽ hướng dẫn, sẽ giúp chúng ta cách giải quyết khó khăn như lời Ngài đã hứa trong Kinh Thánh. Và khi giữa vợ chồng chúng ta có nan đề, dù quý vị chưa bao giờ cầu nguyện với Chúa, hãy lấy đức tin, dâng trình lên Chúa nan đề đó và xin Chúa cứu giúp. Ngài sẽ đoái nghe và hướng dẫn để chúng ta biết phải làm gì, phải quyết định như thế nào. Chúng ta nên tránh không lên án hay đổ lỗi cho người phối ngẫu, nhưng thành thật thưa với Chúa điều đã xảy ra, cũng như thưa với Chúa những sai quấy của chính mình. Chúa sẽ tha thứ và giúp chúng ta biết cách nào là tốt nhất để giải hòa với người bạn đời. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần vừa qua, miền Nam California đã có những cơn mưa thật cần thiết sau những tháng dài khô hạn. Mưa thật sự là ơn phước Thiên Chúa ban cho con người. Ai trong chúng ta cũng biết câu ca dao: lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Mưa đã đem lại nước uống, ruộng cày, cơm ăn và nhiên liệu để nấu nướng. Thật ra mưa nói đến mọi phước lành Thiên Chúa ban cho con người, được gọi là ơn phổ quát. Chúa Giêsu phán: các con có nghe lời dạy rằng hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch. Nhưng ta bảo các con hãy thương yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Thiên Chúa khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính. Đó là ơn phổ quát, ân sủng dành cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Sứ đồ Phaolô trong lời giảng cho dân thành Athens ngày xưa đã nói: Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của đất trời. Không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên, Ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể Ngài cần điều gì, vì chính Ngài là đấng ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng thế giới và con người. Ngài ban sự sống, hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người. Tất cả những gì chúng ta đang có và thụ hưởng đều đến từ Thiên Chúa. Từ sự sống, hơi thở đến trí thông minh, khả năng làm việc và dịp tiện, cơ hội nơi chúng ta cư trú. Đó là ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta. Nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại và tạ ơn Ngài không? Tội lỗi của con người bắt đầu từ chỗ không nhận biết Đức Chúa Trời và thiếu lòng biết ơn Ngài. Trong lá thư gửi cho người Roma trong thế kỷ thứ nhất, sứ đồ Phaolô viết: Mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Không nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta mọi điều trên trần gian và thiếu lòng biết ơn đưa chúng ta đến chỗ vong ân bội nghĩa và thờ phượng sai lầm. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa là tạo hóa, con người đã tôn thờ tạo vật, tôn thờ lẫn nhau và tôn thờ chính mình. Đó là tội. Và tội thì phải bị hình phạt. Án phạt của tội lỗi cho con người là sự chết. Chết chẳng những là sự chết thể xác, nhưng cũng là sự chết tâm linh. Chết tâm linh là bị xa lìa khỏi Đức Chúa Trời, không có mối tương giao với Ngài, và vì vậy đời sống đầy đau thương, bất an. Con người đã cố gắng để thoát khỏi tình trạng đau thương bất an này bằng cố gắng tu thân, tích đức, làm lành, lánh dữ, làm việc thiện. Nhưng tất cả đều không đem lại lợi ích nào vì một khi đã mắc tội với Đức Chúa Trời, chúng ta không thể làm gì để giải tội của mình được. Người xưa đã nói, hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giả. Nghĩa là mắc tội với trời, chúng ta không thể cầu đảo được ở một nơi nào. Kinh Thánh dạy, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Chúa Giêsu tuyên bố ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Tại sao Chúa Giêsu có thể tuyên bố như vậy? Ngài là con đường duy nhất. Chúa Giêsu là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời vì những lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa Giêsu là con người vô tội. Chỉ đấng vô tội mới có thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Mọi người trên trần gian này đều là con người, đều là tội nhân như nhau, không thể cứu chúng ta được. Thứ hai, Chúa Giêsu là đấng chịu chết để cứu chúng ta. Tội lỗi phải được đền bù, phải được trả giá. Bản án chết phải được thi hành. Và Chúa Giêsu đã chịu án chết đó thay cho chúng ta. Và thứ ba, Chúa Giêsu là con đường duy nhất vì Ngài là đấng duy nhất đã phục sinh. Ngài không chết luôn nhưng đã sống lại, minh chứng quyền năng của Ngài để cứu chúng ta. Trời mưa và những điều khác mà chúng ta thụ hưởng là ơn phổ quát Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Nhưng sự cứu rỗi là ơn đặc biệt Thiên Chúa ban cho con người mà chỉ người nào tiếp nhận thì mới có. Trời mưa, nhưng nếu chúng ta không hứng nước thì sẽ chẳng có gì. Ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu cũng vậy, chúng ta phải mở lòng ra tiếp nhận thì mới kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Ngài. Kinh Thánh dạy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. Hai điều đi chung với nhau là ân sủng và đức tin. Ân sủng đến từ Thiên Chúa và đức tin đến từ chúng ta. Thiên Chúa ban ân sủng, nhưng nếu chúng ta không lấy đức tin tiếp nhận, chúng ta sẽ không được gì. Quý vị có lấy đức tin, mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ân sủng Chúa ban cho mình hôm nay không?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1888 846 5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, 1-888-TIN-LÀNH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org, phát thanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 823. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 823 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.
Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bên. Con luôn tin rằng Ngài chọn đến con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày. Con đi thiên nhiên dịu vời, Ngài phù vây con với khi trời mát trời. Và này con đến, Chúa ơi, xin quyến theo Ngài. Con khó cô đơn, gian truân lo âu, con không lối bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời. Mặt trời mặt trăng.